Đưa tâm về nhà. 1. Chính vọng tâm là gốc khổ đau. Hàng phục tâm mọi sự an bình. Dây chánh niệm buộc chặt con khỉ. Bao kẻ thù cọp voi sư tử. Địa ngục quỷ ma bao khủng khiếp. Liền sẽ tát cạn cả biển khổ. Nếu chúng ta hàng phục vọng tâm. Thế ngồi. Không cần thiết ngồi kiết già, có thể chỉ khoanh chân hoặc ngồi trên ghế. Cần thiết yếu là lưng thẳng. Lúc đầu nhắm mắt cho dễ an. Khi đã định tĩnh, từ từ mở mắt, nhìn xuống dọc sống mũi, làm thành góc 45 độ. Hễ tâm tán loạn thì hạ tầm nhìn xuống. Hôn trầm thì đưa tầm nhìn lên. Ánh sáng trí tuệ nằm ở tim, liên lạc với con mắt qua những huyệt đạo thuộc trí tuệ. Mắt mở để khỏi bế tắc các huyệt đạo trí tuệ. Các giác quan thấy nghe cảm xúc cứ mở tự nhiên, chỉ cần không bám víu vào những cái biết của chúng. 3 phương pháp thiền quán. 1. Quán hơi thở. Đừng lầm cho sự lặp đi lặp lại. Tôi đang thở vào, tôi đang thở ra là chánh niệm. Quan trọng ở tỉnh giác thuần túy, không sao lãng. 2. Dùng một vật làm đối tượng như hình Phật, Bồ Tát. 3. Nhẩm đọc một thần chú. Dây đàn không căng không trùng, gãy ra tiếng hay nhất. Tâm ta cũng vậy, cần định tuệ cân phân ở trong thoải mái. Tư tưởng cảm xúc khởi lên, không bám víu cũng không dằn ép, mặc cho nó đến và đi như những đám mây qua lại trên bầu trời. Chỉ cần thường tỉnh giác, chúng ta có khả năng chẳng những thay đổi mà sáng tạo cuộc đời. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tâm tạo tất cả như một họa sĩ sáng tác những bức tranh. Lý nhân quả là một tiến trình tự nhiên và công bằng. Đây là căn bản của nền đạo đức Phật giáo. Người tin lý nhân quả, ý thức trách nhiệm trong mỗi lời nói và hành động. Dùng trí tuệ thanh lọc tâm địa và đánh thức lòng từ bi, chắc chắn kết quả là giác ngộ. May mắn là kết quả của thiện nghiệp, rủi ro là kết quả của ác nghiệp. Nếu có trí tuệ thì trường hợp nào cũng là tiến bộ. Người này mỗi khi gặp tai nạn liền biết là trả nghiệp, coi đây như cái chổi để quét sạch tội xưa. 2. Dù ta làm chủ được tâm thuần thục đến đâu, ta vẫn bị giới hạn bởi thân xác và nghiệp báo của nó. Theo giáo lý Tiểu Thừa, Ngài Xá Lợi Phất chứng A-La-Hán là Niết Bàn hữu dư. Đến khi xả thân mới được Niết Bàn vô dư. Như vậy, giải thoát thân là đại giải thoát. Vì thế, người Tây Tạng không mừng sinh nhật mà mừng ngày chết của bậc thầy, giây phút Ngài đạt giác ngộ tối hậu. Có bao nhiêu người ý thức được các trạng thái thay đổi của tâm trong giấc ngủ, ý thức được cái lúc bắt đầu giấc mộng, biết được mình đang nằm mộng. Cho nên có thể hiểu, thân trung ấm duy trì được sự tỉnh giác trong những giây phút kinh hoàng, khó khăn biết ngần nào. Cách ta phản ứng trong chiêm bao cho ta biết ta sẽ như thế sau khi chết. Đây là lý do một hành giả yoga thực thụ tìm cách tỉnh giác tự tánh liên tục ngày đêm. Dùng ngay những giai đoạn khác nhau của ngủ và mộng để trực nhận làm quen với những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Cách tối thượng để chuẩn bị là ngay trong đời sống này đạt giác ngộ. Có học giáo lý đạo Phật mới biết, Được thân làm người là một cơ may quý báu vô giá. Quan trọng là biết sử dụng cuộc đời hiện tại để thanh lọc tâm thức, do đây cải thiện con người và tánh tình ta khi ta còn có thể làm việc ấy. Trong sáu đạo luân hồi, bốn cõi dưới khổ não bức xúc không thể tu hành. Cõi trời thường bị cảnh vui gây mê. Duy loài người đủ tỉnh giác và thông minh để làm nguyên liệu giác ngộ. Đời người là cơ hội duy nhất để tự chuyển hóa. Nếu ta để lỡ, thì lại một thời gian vô cùng tận nữa ta mới gặp. Như thí dụ rùa mù tìm bọng cây. Được thân người thật khó. Trong số làm người, mấy ai may mắn gặp Phật giáo. Được biết đạo, người học và tu lại càng hiếm hoi như sao mọc ban ngày. Phần đông chúng ta, nghiệp và các thứ cảm xúc ngăn che, không cho thấy bản tánh. Những hành nghiệp tiếp tục trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử không cùng tận. Bởi thế mọi sự đang bấp bênh, tùy thuộc cách ta đang sống ngay giờ phút này. Nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Đây là lý do cấp thiết khiến ta phải chuẩn bị để gặp gỡ cái chết với thái độ thông minh. Cần tránh thảm kịch quay tròn trong 12 nhân duyên khổ nhọc. Kiếp sống này là thời gian và nơi chốn duy nhất cho ta chuẩn bị. Ta chỉ có thể thực sự chuẩn bị bằng cách trở về chân tâm. Tổ Liên Hoa Sanh dạy, đời người ngắn ngủi, đâu có thời giờ để tâm lang thang. Cần thấy nghe quán tưởng không sao lãng để cầu giác ngộ. Có ba dụng cụ là văn, tư, tu, giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai và thể hiện niềm vui giải thoát gọi là trí vô ngã. Chưa lột mặt nạ cái ngã, nó còn đánh lừa. Dù ta đã thấy tận ruột gan cái ngã dối trá, ta vẫn sợ hãi không dám bỏ nó. Nào ta đã biết tí gì về chân tâm bản tánh đâu? Ta nào có biết lý lịch chân thật của ta là gì? Mục đích cuộc sống trên trái đất duy có một là để thực chứng, để thể hiện con người thật của chúng ta. Tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói thế. Cuộc hành trình này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết.